Thế Tôn nói với chúng ta, chúng sanh trong thập pháp giới, cao nhất là pháp giới Phật, thấp nhất là pháp giới địa ngục. Tâm tưởng dĩ nhiên là vô cùng phức tạp. Trong vô lượng vô biên vọng tưởng, ý nghĩ thì cái nào là quan trọng nhất? Ở trong tất cả vọng niệm, chúng ta cần tìm ra vọng niệm đứng đầu, nhân tố đứng đầu. Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta bắt đầu xem từ dưới lên. Cõi địa ngục, nghiệp nhân đứng đầu là sân hận, tật đố. Tâm sân hận, tật đố nặng thì chắc chắn sẽ phá hoại việc thiện của người khác. Ý nghĩ lợi ích riêng tư vô cùng kiên cố. Loại tâm tưởng này sẽ tạo nên cái cảnh giới địa ngục. Địa ngục từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của ai sanh vậy? Tâm tưởng của chính mình sanh ra, không liên quan đến người khác. Tự mình tạo nghiệp thì tự mình thọ báo, bất luận người nào cũng không thể thay thế. Học Phật, trước tiên chúng ta luôn cần phải hiểu rõ ràng đạo lý lớn này, thì chúng ta mới biết mình chắc chắn có thể được cứu. Vì sao vậy? Ta không muốn tạo ác nghiệp này, ta không nên khởi lên ý nghĩ này. Cõi ngạ quỷ, nghiệp nhân đứng đầu là tâm tham, tham không biết chán. Thật ra cõi nào cũng đầy đủ thập ác nghiệp, nhưng ở trong thập ác nghiêng nặng về điều nào thì Phật liền dùng điều này để nói nghiệp nhân đứng đầu. Cho nên tâm tham biến thành ngạ quỷ. Có người học Phật, pháp thế gian buông xả rồi, nhưng lại tham ái Phật pháp. Họ đến cõi nào vậy? Vẫn là đọa cõi ngạ quỷ. Tâm tham đọa ngạ quỷ. Dứt khoát không thể nói, tôi đem đối tượng của tham đổi rồi mà, tôi không tham thế gian pháp, tôi chỉ tham Phật pháp. Bất luận là thế pháp hay Phật pháp, tâm tham của bạn không hề đổi. Cho nên trên Kinh Kim Cang Phật khuyên dạy chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ là phi pháp. Phật pháp cũng không được tham. Phật pháp là dạy chúng ta rõ lý, dạy chúng ta giác ngộ, đây là điều tốt. Nhưng chúng ta cũng không được khởi tâm tham trong Phật pháp. Pháp thế xuất thế gian, nếu chúng ta khởi tâm tham thì đều phải rơi vào cõi ngạ quỷ. Điều này cần phải biết. Cõi súc sanh, nghiệp nhân đứng đầu là ngu si. Vì sao gọi là ngu si? Không có trí huệ, điên đảo trắng đen, không có năng lực biện biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt thật giả, thậm chí là không có năng lực biện biệt thiện ác, thị phi lợi hại. Rất dễ dàng nghe tin theo lời đồn đại, trong tâm do dự không dứt khoát, đây là cõi súc sanh. Súc sanh ngu si, đây là ba đường ác. Ngoài ba đường ác ở trên, còn có một cõi là Atula. Thực ra Atula trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, trừ cõi địa ngục là không có Atula ra, trong bốn cõi khác đều có. Ngạ quỷ súc sanh, trời người, trong các cõi này đều có Atula. Atula ở cõi nào vậy? Là tùy danh xưng của cõi này, không xây dựng thêm. Thế nên trên kinh thường nói ngũ thú luân hồi, chính là cái ý này. Nếu như xem Atula là một cõi, thì thông thường xem trời Atula cũng là một cõi. Đây là cõi ở phía trên cõi người. Cõi người nghiệp nhân đứng đầu là gì? Phật nói với chúng ta là ngũ giới thập thiện. Người tu được ngũ giới thập thiện mới có thể được thân người. Cho nên Phật thường nói, thân người khó được nhưng dễ mất. lời nói này chúng ta thử lắng lòng mà suy nghĩ xem, rất có đạo lý. Chúng ta hiện nay có được thân người rồi, nhưng đời sau có thể được thân người hay không? Hãy suy nghĩ thật kỹ xem. Ngũ giới chúng ta làm được như thế nào rồi? Thập thiện tu như thế nào rồi? Nếu như ngũ giới thập thiện tự mình suy nghĩ biết là chưa đạt, không đủ trình độ, thì đời sau sẽ không thể được thân người. Thử đem tham sân si mạng của mình so sánh với ngũ giới thập thiện mà xem. Nếu như ngũ giới thập thiện của chúng ta quả thật hơn hẳn ý nghĩ tham sân si, thì chúc mừng bạn, đời sau vẫn có thể được thân người. Giá như ngũ giới thập thiện của bạn so với tham sân si là không bằng với tham sân si, ý niệm tham sân si quá nặng, ngũ giới thập thiện quá mỏng yếu, đời sau nhất định đọa ác đạo. Đây là lời cảnh cáo của Phật đối với chúng ta. Thân người khó được nhưng dễ mất. Cõi trời phải tu thượng phẩm thập thiện cùng với tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Chúng ta thử nghĩ có hay không, sau đó thử nghĩ cõi trời mình có phần hay không. Cư sĩ Hứa Triết Singapore thường nói, ở trong đời sống thường ngày bà vô cùng tự tin. Bạn thử xem lòng tin của bà, ông trời sẽ phù hộ tôi, sau khi nhất định chết đi rồi bà được sanh thiên, tiền đồ luôn sáng lạng, không hề có mảy may nghi ngờ. Hiện nay bà niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ. Chúng tôi biết bà nhất định sẽ giảng sanh. Làm sao biết vậy? Tham sân si bà quả thật không còn nữa, dứt hết rồi. Ngũ giới thập thiện, tứ vô lượng tâm bà đầy đủ cả rồi. Vậy thì bà niệm Phật đâu có lý nào mà không giảng sanh chứ. Đây là một tấm gương, là điển hình cho chúng ta. Người ta có thể làm được, tại vì sao chúng ta không làm được chứ? Chướng ngại của chúng ta rốt cuộc là ở chỗ nào? Phải tìm cho ra chướng ngại này, đem những chướng ngại này trừ đi, chúng ta cũng có thể làm được. Ở đây cõi Tu La cũng nói thêm một chút. Tu La cũng tu ngũ giới thập thiện, cũng tu tứ vô lượng tâm. Tại vì sao lại biến thành A-tu-la vậy? Vì tâm hiếu thắng chưa buông xả, làm gì cũng muốn hơn người khác. Thắp nén nhang nơi cửa Phật, họ cũng dứt khoát muốn giành thắp trước. Thắp nhang đứng thứ hai, họ cũng không cam tâm. Đây gọi là A-tu-la. Quả báo A-tu-la, làm việc tốt cũng đều hiếu thắng. Đây là nghiệp nhân của cõi A-tu-la. Cho nên A-tu-la hiếu thắng, ưa tranh đấu, ưa tranh hơn với người khác. Ở trên trời thì thường hay đấu tranh với vua trời, ở nhân gian cũng thường ưa đi đấu tranh với người khác. Ở cõi nào họ cũng đều ưa thích đấu tranh. Họ có phước báo. Phước báo là quá khứ do trì giới, tu thiện tích đức mà có. Nếu như họ có thể khiêm tốn, có thể nhún nhường, thì người này nhất định là sanh cõi trời, chứ không phải là cõi A-tu-la. Lục đạo chỉ giới thiệu sơ lược vậy thôi, là do tâm tưởng bất động nên sanh ra lục đạo. Trích lục từ bài giảng Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 6.